Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Một tuần trôi qua thật nhanh và chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, bài viết của tác giả Nhị Hà đăng trên báo Thái Nguyên chủ nhật với nhan đề Võ là nghiệp, y là nghề sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn câu chuyện lập nghiệp của võ sư Đào Thanh Tịnh, ông chủ môn phái Bảo Lâm Đường ở phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, với những đóng góp cho việc duy trì, bảo tồn, phát triển võ thuật cổ truyền Việt Nam và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Phần tiếp theo của chương trình là truyện ngắn của tác giả Nguyễn Anh Hòa với nhan đề Chuộc lại lỗi lầm. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, nằm trong một con ngõ nhỏ của phường Gia Sàng, Bảo Lâm Đường như một thế giới khác biệt giữa thành phố Thái Nguyên đầy sôi động. Tại đây, tâm huyết mấy chục năm với nghiệp võ và y học cổ truyền được võ sư Lương Y Đào Thanh Tịnh lan tỏa, truyền thụ cho lớp lớp các thế hệ học trò. Tháng 1 năm 2021, Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam đã trao tặng bằng khen cho 2 tập thể và 7 cá nhân của môn phái Bảo Lâm Đường vì đã có thành tích duy trì, bảo tồn và phát triển võ thuật cổ truyền Việt Nam. Câu chuyện lập nghiệp của võ sư Lương Y Đào Thanh Tịnh được tác giả Nhị Hà chia sẻ qua bài viết đăng trên báo Thái Nguyên chủ nhật với nhan đề Võ là nghiệp, y là nghề. Đó cũng là nội dung câu chuyện văn hóa tuần này của chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn.
Ở tuổi ngoại ngũ tuần, võ sư Đào Thanh Tịnh sở hữu thân hình rắn giỏi và thân thủ rất mau lẹ nhờ thường xuyên luyện tập. Mỗi tay hơn chục kg vòng sắt nhưng không làm miếng võ của ông chậm và mất đi sự uyển chuyển. Những đường quyền biểu diễn với đao và gậy cứ vun vút vào không khí khiến người ngoại đạo như tôi cảm thấy chóng mặt. Mái tóc cắt ngắn, bộ râu dài ấn tượng và vóc dáng cơ thể ông toát lên khí chất của người luyện võ. Nhìn hình ảnh hiện tại, có lẽ ít người nghĩ võ sư Đào Thanh Tịnh khi còn nhỏ có thân hình mảnh khảnh, thể trạng yếu. Đó cũng chính là một trong những lý do ông tìm đến võ thuật để rèn luyện cho mình sức khỏe. Bắt đầu bằng những đòn thế học lỏm từ các bậc cha, chú và võ sư ở nơi vùng quê Phú Xuyên, Hà Nội. Năm 1986, khi vừa học xong trung học phổ thông, ông chuyển lên Hà Đông cùng bố để theo nghề xây dựng. Trong thời gian đó, ông đồng thời học trung cấp chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật nhiếp ảnh và kiên trì đam mê học võ vào buổi tối. Bồn bà ở nhiều nơi, tâm sư học đạo nhiều môn phái khác nhau. Năm 1994, ông quyết định lên Thái Nguyên lập nghiệp. Vì sao ông chọn võ cổ truyền mà không phải bất cứ môn võ nào khác? Tôi hỏi. Võ sư Đào Thanh Tịnh cười, lý giải. Tôi đến với võ thuật để rèn sức khỏe, luyện ý chí và cũng là thỏa niềm đam mê. Chọn võ cổ truyền trước tiên vì lòng tự hào dân tộc. Môn võ này cũng có ưu điểm là phù hợp với thể trạng người Việt, với nhiều đối tượng có thể luyện tập và có nhiều quyền thế. Như môn phái Bảo Lâm Đường, bên cạnh quyền cước thì thế mạnh lớn nhất là về nội công, khí công. Người tập đến trình độ nhất định sẽ thực hành được những tuyệt kỹ rất khó, như đập gạch vào đầu, dùng ít hầu uốn cong thanh thép, dùng chân công phá vật cứng. Từ bỏ công việc làm xây dựng để lên Thái Nguyên lập nghiệp, những ngày đầu hẳn ông gặp không ít khó khăn. Thời gian đi học và luyện tập, tôi có quen nhiều bạn bè, anh em ở Thái Nguyên. Tình cảm với mảnh đất và con người nơi đây xuất phát từ đó, vì vậy mà tôi quyết định lập nghiệp ở nơi này. Những ngày đầu mới lên, quả thực gặp trở ngại không nhỏ. Tôi mở lớp dạy võ, nhưng vì mới nên ít người biết đến. Số lượng tuyển sinh mỗi lớp chỉ được chừng 5 đến 7 người, thậm chí ít hơn. Trong khi đó, đời sống cũng có rất nhiều thiếu thốn. Võ sư Đào Thanh Tịnh chia sẻ. Nhưng không vì khó khăn trước mắt mà nản chí, võ sư Đào Thanh Tịnh kiên trì với tâm huyết và định hướng mà mình đã chọn. Thời gian đầu do không có địa điểm nên thầy trò phải thuê nơi luyện tập. Khi ở nhà thi đấu thể dục thể thao hay bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam, để lo cho cuộc sống thường nhật, ông cùng một vài người bạn hợp tác buôn bán, chủ yếu là ắc quy điện, đồng thời tranh thủ thời gian để học tập thêm võ thuật và y học cổ truyền. Năm 2002, ông xây dựng võ đường theo mô hình truyền thống với nhà thờ tổ, còn gọi là tổ đình võ phái, khu sân luyện tập võ thuật và nhà ở cho võ sinh. Từ đây, người yêu thích võ thuật cổ truyền từ khắp nơi tìm về tập luyện. Năm 2007, ông cùng cộng sự thành lập công ty chăm sóc sức khỏe cộng đồng Y Võ Bảo Lâm Đường với các hoạt động chẩn trị y học cổ truyền, chăm sóc sức khỏe cho người có công, người tàn tật, đào tạo huấn luyện, biểu diễn võ thuật. Năm 2010, bài thuốc gia truyền chữa chứng tọa cốt thống, đau thần kinh tọa của võ sư Đào Thanh Tịnh được Giám đốc Sở Y tế cấp giấy chứng nhận. Việc kết hợp luyện tập khí công, nội công, khai thông huyệt đạo, vật lý trị liệu và sử dụng cây thuốc nam để chữa bệnh của ông đã mang lại kết quả tích cực. Nhiều bệnh nhân trong và ngoài tỉnh, tăng ni Phật tử tìm đến võ đường khám, điều trị và luyện tập võ thuật chữa bệnh đều có thuyên giảm rõ rệt, nhất là các chứng bệnh, tê liệt thần kinh, tai biến não bị liệt, vôi hóa thoái hóa xương khớp, dạ dày, đại tràng, viêm xoang, v.v. Trở lại câu chuyện võ học, võ sư Đào Thanh Tịnh luôn nhấn mạnh phải lấy chữ đạo lên hàng đầu và tinh thần học, học nữa, học mãi. Ông tâm sự, mấy chục năm với nghiệp võ, tôi đã có hàng nghìn học trò ở các lứa tuổi khác nhau, nhỏ nhất chỉ 4 đến 5 tuổi, đến các bậc cao niên đã ngoài 80. Cùng với đó là nhiều kỷ niệm vui và cảm động. Nhớ nhất là chừng năm 2004, có gia đình đưa một bệnh nhân là ông Đồng Minh Tôn ở phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên tìm đến chữa bệnh. Lúc đó, ông Tôn tuổi đã cao, bị đau dây thần kinh tọa, hầu như không đi lại được nữa. Một thời gian kiên trì luyện tập kết hợp với châm cứu, xoa bóp và uống thuốc nam thì bệnh tình thuyên giảm. Cũng từ đó mà cơ duyên trở thành đệ tử của môn phái Bảo Lâm Đường. Mười mấy năm gắn bó, ông Đồng Minh Tôn nay đã ở tuổi 88 nhưng sức khỏe rất tốt, được công nhận là võ sư và thường xuyên tổ chức các lớp dạy võ cho học viên trên địa bàn phường Quang Trung. Với vai trò là trưởng môn phái Bảo Lâm Đường, võ sư Đào Thanh Tịnh đã đại diện tổ chức nhiều đoàn đi thi đấu võ thuật trong khu vực, toàn quốc và đạt được thành tích cao. Điều đặc biệt là tất cả đều từ nguồn xã hội hóa, chứ không dùng ngân sách nhà nước. Trong những môn sinh của võ sư, có nhiều người trở thành huấn luyện viên giỏi, một số mở võ đường riêng của môn phái ở địa phương trong tỉnh hoặc tạo được tiếng vang tại các chương trình truyền hình thực tế. Nhiều năm nay, môn phái Bảo Lâm Đường tổ chức dạy võ miễn phí cho trẻ em nghèo, đồng thời là địa chỉ cung cấp vận động viên cho các đội tuyển võ thuật của tỉnh. Ông tâm đắc, võ cổ truyền là một di sản quý báu mà ông cha ta để lại, vì thế cần phải tiếp nối, gìn giữ và phát huy. Tôi rất mừng là thời gian gần đây, môn võ này ngày càng được nhiều người tập luyện, được đưa vào giảng dạy ở nhiều trường học. Giản dị, khiêm tốn và chan hòa với mọi người, võ sư Đào Thanh Tịnh vẫn đều đặn hàng ngày dạy võ. Bảo Lâm Đường do ông xây dựng luôn đầy ắp tiếng cười của võ sinh và những người đến nhờ ông tư vấn, chữa bệnh và chia sẻ buồn vui của cuộc sống. Ông chia sẻ, võ là nghiệp, y là nghề. Việc kết hợp hai loại hình này để giúp học viên và mọi người xung quanh mình khỏe hơn, từ đó có tinh thần làm được nhiều việc có ích cho cộng đồng, là tâm huyết tôi sẽ tiếp tục theo đuổi đến hết cuộc đời.
Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi nhận gió trời, mời em giữ lấy để mắt em cười tựa lá bay. Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi, đường đến anh em, đường đến bạn bè. Tôi đợi em về, bàn chân quen qua thảm lá me vàng lại bước qua. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này và trái tim của tôi. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui cùng với anh em tìm đến mọi người. Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát để thấy tiếng cười rộn rã bay. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Chọn một lần thôi, chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời. Tôi chọn nắng đây, chọn cơn mưa tới để lúa gieo mừng tựa vẫy tay. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Mỗi ngày tôi chọn ngồi thân yên, nhìn rõ quê hương ngồi nghĩ lại mình. Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống, vì đất nước cần một trái tim. Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống, vì đất nước cần một trái tim.
Thưa quý vị và các bạn, tạo hóa đã ban cho phụ nữ thiên chức làm vợ, làm mẹ, bởi trái tim của người phụ nữ không bao giờ già cỗi, và một khi nó không yêu thương nữa là vì nó đã ngừng đập. Nhẫn nhịn, bao dung, chịu thương chịu khó, bắt xịu yêu thương chính là lạt mềm, là vũ khí của phụ nữ làm tan chảy trái tim đàn ông và là nguồn sáng dẫn đường cho những trái tim lầm lạc trở về bên mái ấm gia đình. Phần cuối chương trình Văn hóa văn nghệ Chủ nhật tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Nguyễn Anh Hòa với nhan đề Trục lại lỗi lầm. Truyện ngắn này sẽ được gửi tới quý vị và các bạn qua giọng đọc Mai Hạnh.
Bà Hạp hết nằm lại ngồi. Những cơn mưa cuối mùa hạ không nặng hạt, nhưng dai dẳng, mưa níu chân bà trong ngôi nhà tĩnh lặng. Từ lúc xảy ra chuyện buồn, sức khỏe của bà Hạp giảm sút hẳn. Bao năm tháng dãi dầu trên mảnh đất đồng rau, bà vẫn gắng chịu đựng. Điều làm bà đau lòng, bận tâm chính là cơn sốt tinh thần bà không thể ngờ tới. Bên ngoài mưa vẫn rơi rả rích. Bà tự trách mình, trách đứa con trai. Bà trách cả ông trời, sao lại mưa nhiều vào lúc này. Giá như không mưa, bà đã đi dạo bộ trên con đê làng, tới thăm mấy nhà chị em thân thiết trong họ tộc. Lúc ấy, bà cũng nguôi ngoai phần nào mất mát về kinh tế trong gia đình. Còn bây giờ, trước mắt bà, lù lù cái ô tô rúm gió nằm chểnh ảnh ở góc sân. Bà nhớ cách đây vài tháng, bà cùng vài hộ dân lên ủy ban xã nhận khoản tiền đền bù đất canh tác. Số tiền hơn 1 tỷ đồng so với người ta chẳng là bao, nhưng với bà lại to lớn vô cùng. Vốn là người hiền lành chăm chỉ, từ miền quê duyên hải Nam Định, bà theo chị gái mang hàng lên Thái Nguyên. Sau những lần ngược xuôi, bà quen ông Hạp, tình yêu của hai người ngày thêm sâu nặng. Hơn 1 năm sau ngày tổ chức đám cưới, ông Hạp có giấy gọi nhập ngũ. bà vợ trẻ ở nhà vẫn tần tảo công việc gia đình, chăm sóc bố mẹ chồng cho tới ngày ông Hạp từ chiến trường miền Nam trở về. Dòng họ bên chồng hiếm con cháu, nhưng bà cũng sinh hạ cho họ Trần một mụn con trai. Thằng Hiệp là niềm hy vọng duy nhất của vị thế nối dõi tông đường. Bà dồn hết công sức, chắt chiu từng đồng tiền để nuôi con ăn học. Năm Hiệp 13 tuổi, ông Hạp qua đời do mắc bệnh hiểm nghèo. Gánh nặng trong gia đình đè nặng lên đôi vai người quả phụ. Mặc dầu kinh tế thiếu thốn, bà vẫn vượt qua để làm trọn bổn phận thay cho người đã khuất. Năm Hiệp học lớp 8 thì nó dở chứng bỏ học, kết bạn với đám lêu lổng cùng lứa tuổi. Khuyên ngăn mãi, thằng Hiệp không nghe lời. Bà đã tính chuyện cưới vợ sớm cho con với hy vọng nó sẽ chí thú làm ăn. Trong số các cô gái cùng xóm, bà để mắt tới Mai. Con bé cũng thương yêu thằng Hiệp con bà. Hai đứa đang quấn quýt nhau là thế. Bỗng dưng thằng Hiệp thay tính đổi nết. Chẳng biết nó nghe ai, chê con Mai xấu rồi tìm cách ngãng ra. Con trai bà đối xử với nó tệ bạc. Cái Mai tuy hơi kém hình thức so với thằng Hiệp, nhưng đẹp nết. Từ khi biết nhà bà xảy ra chuyện không may, nó vẫn thường xuyên sang động viên thăm hỏi. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, nước lộp độp chảy xuống các lỗ hổng của những viên ngói vỡ. Trong nhà, nước đọng từng vũng lai láng. Nhìn lên mái nhà, bà Hạp thấy lòng mình xe quặn. Lúc còn sinh thời, ông Hạp vẫn ao ước có khoản tiền để sửa sang cái nhà cho chắc chắn. Bà về làm vợ ông, hai người chung lưng đấu cật. Vậy mà điều mong ước của ông đến giờ vẫn chưa thực hiện được. Cầm số tiền đền bù đất trong tay, bà quyết định mua vật liệu để xây lại ngôi nhà cũ. Khi đưa ý định này bàn với con trai, nó lại khuyên bà dùng vào việc khác. Nó bảo, chưa cần thiết làm nhà, số tiền đó để mua cái ô tô 7 chỗ ngồi. Nó sẽ đi học lái xe, kiếm được nhiều tiền, vừa xây nhà lại vẫn giữ được của. Thằng Hiệp ngon ngọt tỉ tê, bà thấy nó nói cũng có lý. Với lại, có cái ô tô đi chở thuê, nó lại chí thú làm ăn. Cái ô tô mới tinh, màu xám bạc, được thay vào dự án của ngôi nhà cũ. Khoản tiền được đền bù vừa đủ để mua xe, cộng với chi phí cho thằng Hiệp đi học lái. Chẳng riêng bà, trong xóm ngoài thôn đều đến chúc mừng. Họ mong thằng Hiệp chịu khó làm ăn để bà đỡ khổ. Nhưng kết quả đâu được như bà nghĩ. Sau khi cầm tấm bằng lái xe trong tay, nó chẳng chí thú làm ăn gì cả. Suốt ngày chở lũ bạn tới các nhà hàng quán hát tụ tập vui chơi. Hôm xảy ra tai nạn là do thằng Hiệp uống rượu say đâm vào ô tô tải đi ngược chiều. May mà chỉ bị thương nhẹ. Có tiếng động ngoài cửa, một thiếu nữ dáng nhỏ nhắn bước vào. Trời mưa to quá, cháu sang xem nhà ra sao? Mọi công việc bác cứ để cháu làm giúp. Nắm tay cô gái, bà Hạp cảm động. Mai đấy ư, cháu đối xử với bác tốt quá, vừa đẹp nết lại hiền lành. Vậy mà thằng Hiệp nhà bác. Được ngần ấy câu, bà Hạp thấy nghẹn nghẹn trong cổ. Mai đỡ lời. Bác cứ quá khen, cháu cũng đã giúp được gì nhiều cho gia đình đâu ạ. Được nhiều lắm chứ, bao nhiêu việc nặng nhẹ trong nhà bác đều có cháu đấy thôi. Không thấy Hiệp ở nhà, Mai hỏi bà Hạp. Anh Hiệp đi đâu rồi hả bác? Nó đi từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa thấy về. Chắc là lại đàn đúm rượu chè ở chỗ nào rồi. Nhắc đến nó là bác cứ nẫu cả ruột gan. Chắc anh Hiệp buồn vì chuyện xe cộ. Việc cũng chót xảy ra rồi. Bác cũng đừng nghĩ ngợi nhiều kẻo ốm đấy ạ. Sau tiếng thở dài, bà Hạp chỉ vào những vũng nước đọng trên nền nhà. Cháu bảo bác không nghĩ làm sao được. Đành là vậy. Nhưng mỗi lần mưa to gió lớn, ngồi trong nhà cũng như ngoài sân, cực lắm cháu ơi. Để nguôi ngoai nỗi đau trong lòng bà Hạp, Mai lựa lời. Mưa cũng ngớt rồi bác ạ. Bác vào buồng nằm nghỉ, mọi công việc để cháu làm ạ. Hiệp khật khưỡng bước vào nhà, ngó trước nhìn sau, thấy Mai đang lúi húi dọn dẹp. Gã cao giọng. Tôi đã nói nhiều rồi, cô vẫn còn đến đây là sao? Công việc nhà này không cần ai hộ, tôi với bà già làm hết. Mai ngừng tay niềm nở. Anh về rồi đấy ư? Thấy trời mưa to em sang thăm bác, tranh thủ đỡ việc trong nhà. Hiệp phẩy tay, giọng khó chịu. Tôi với cô đã cắt đứt quan hệ tình cảm. Làm thế, nhỡ ngõ xóm người ta không hiểu, nghĩ gia đình tôi lợi dụng sức lao động của cô. Nằm trong buồng, nghe thấy bên ngoài to tiếng, bà Hạp liền đi ra nói với con trai. Làng xóm giúp đỡ lẫn nhau là việc tốt. Anh đi từ chiều qua bây giờ mới về. Còn Mai nó sang hộ, anh không cảm ơn thì chớ, lại còn nói những câu nặng nhẹ. Tôi đi đâu là quyền của tôi, mà đã thôi là thôi hẳn, không lằng nhằng gì hết. Sao bà còn cứ quyến luyến mãi cô ta nhỉ? Trước kia, anh cũng thương yêu nó, nghe người ngoài gièm pha nên mới đối xử như vậy. Đẹp người đẹp dáng, nhưng đạo đức không có thì đẹp để mà làm gì? Thằng Hiệp vẫn đáp trả lại mẹ bằng cái giọng bất cần, ướp đầy hơi rượu. Đạo đức cái quai gì? Đây không cần. Nếu bà thích thì sang ở luôn với người ta. Còn cô nữa. Thôi, cô về ngay đi cho tôi nhờ. Mai đứng lặng người khi nghe những câu Hiệp nói. Chợt thấy bà Hạp ngã sụp xuống nền nhà. Cô chạy ảo tới, xốc bà vào lòng mình, giọng hớt hải. Anh Hiệp khẩn trương đưa bác đi viện ngay. Để ở nhà lâu sẽ bất lợi. Sự việc xảy ra quá đột ngột. Gã đâu ngờ câu nói vừa rồi của gã lại nguy hiểm đến như vậy. Xả tới bên mẹ, gã ngượng ngập bảo Mai. Do tại tôi cả, nhưng vào viện phải có tiền. Giờ biết tính sao hả Mai? Cấp cứu cho bác là chuyện hệ trọng. Tiền viện phí anh không phải lo, đi gọi taxi nhanh lên. Khoa cấp cứu hồi sức, cửa khép kín. Bên ngoài hành lang tất bật những bước chân của các thầy thuốc và người nhà bệnh nhân. Đã qua một tiếng đồng hồ, vẫn chưa thấy kết quả của bệnh nhân Đỗ Thị Na, tức bà Hạp. Mai ngồi sát cánh cửa ra vào với vẻ mặt thấp thỏm. Hiệp ngồi gần phía sau, gục đầu vào hai cánh tay nơi đầu gối. Lý do bà Hạp vào viện cấp cứu hẳn đã làm Hiệp tỉnh cơn say và đánh thức cả đạo lý tình người trong đầu Hiệp. Lúc còn nhỏ, nó là đứa con ngoan ngoãn, hiền lành, được bố mẹ chiều chuộng. Lớn lên, nó thay tính đổi nết, học đòi đám bạn, chơi bời hư hỏng. Khi ông Hạp qua đời, nó càng sa đà hơn trong lối sống tự do. Những đồng tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ nướng hết vào những cuộc vui vô bổ. Họa trước chưa qua, họa sau đã tới. Vụ tai nạn ô tô giờ là bà Hạp đi viện. Tất cả đều do nó gây nên. Chưa ai nhìn thấy nó khóc, nhưng lúc này nó khóc thật sự. Nước mắt chảy từ cằm tới cổ trước sự ngạc nhiên của bao người xung quanh. Cánh cửa phòng cấp cứu kẹt hé mở. Tiếng bác sĩ thông báo. Ai là người nhà bệnh nhân Đỗ Thị Na, vào nhận kết quả giám định nhé. Mai vội vã đứng dậy đáp. Dạ thưa bác sĩ, có tôi ạ. Cô là con gái của bà Na à? Mai ngập ngừng. Tôi chỉ là... Hiệp đến bên cạnh Mai, nói với bác sĩ. Dạ, đây là vợ sắp cưới của tôi. Còn tôi là con trai của bà Na. Bác sĩ cho chúng tôi vào thăm mẹ. Bà Hạp đã tỉnh sau tiếng rưỡi đồng hồ nằm điều trị. Nguyên nhân do bị sốc nặng, ảnh hưởng thần kinh dẫn đến ngất đột ngột. Đọc những dòng chữ ghi kết quả của mẹ, phần não và tim mạch đã ổn định. Bệnh nhân về điều trị tại nhà, uống thuốc theo đơn chỉ dẫn của bác sĩ. Hiệp vừa mừng vừa tủi. cảm ơn các bác sĩ, rồi đến bên bà Hạp. Mẹ tỉnh lại, con rất mừng. Ngồi bên ngoài chúng con thương mẹ quá, muốn vào với mẹ mà không được. Nhìn thấy Mai đứng cạnh con mình, lòng bà vui mà khóe mắt rơn rớn. Nắm chặt bàn tay Hiệp, bà xúc động. Mẹ khỏe hẳn rồi. Thấy hai đứa gần gũi nhau là mẹ hết cả bệnh tật. Thấy bác sĩ đến gần, bà nói tiếp. Tôi được về nhà hay còn phải ở đây hả bác sĩ? Bệnh của bà ổn định rồi. Giờ bà cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Người nhà xuống tài vụ thanh toán tiền viện phí rồi đưa bà về nhà nghỉ. Thấy vẻ mặt Hiệp bối rối, Mai nói với người yêu. Anh đưa bác ra ngoài cổng viện chờ em. Nộp tiền xong, em ra ngay. Nhìn theo bước chân của Mai, Hiệp ghé sát tai mẹ, thủ thỉ. Mẹ ơi, con có lỗi với mẹ, với Mai nhiều lắm. Từ nay con hứa quyết tâm sửa đổi. Sau đợt này, mẹ tổ chức lễ cưới cho chúng con, mẹ nhé. Bà Hạp nở nụ cười rạng rỡ. Thật thế không hả con? Trước kia, anh vẫn chê nó kia mà. Trước đây là vậy, bây giờ con nghĩ lại rồi. Cô ấy đúng là người tốt tính, đẹp nết như mẹ thường nói. Từ trong tâm khảm, bà Hạp chờ đợi câu nói này của con trai. Giờ bà toại nguyện, trời Phật đã ban phúc lành cho bà với ông Hạp có được cô con dâu vừa ý. Niềm vui trào dâng trên khuôn mặt đôn hậu, trào dâng trong lòng người mẹ đã từng chịu bao vất vả, đắng cay. Giờ thấy con mình đã nhìn ra lỗi lầm, hạnh phúc trong gia đình bà hẳn sẽ tươi sáng hơn.
Cảm ơn em, tình yêu của anh đã mang đến phút giây diệu kỳ, cho nụ cười hé nở trên môi, cho cuộc đời một sức sống mới. Cảm ơn em, tình yêu của anh. Cảm ơn em, tình yêu của anh, một nụ hôn ngọt ngào ấm áp, xua tan đi lạnh giá mùa đông, cho nụ hồng tung cánh đón xuân về. Cảm ơn em, một mùa xuân tình yêu của anh. Bao yêu thương nồng nàn, dù phong ba bao tố không làm tình yêu phai tàn. Xin cho mai sau bên em tình này không rời, hãy hứa sẽ mãi bên nhau không cách xa. Cảm ơn em, cảm ơn cuộc đời mang em đến như một giấc.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Hy vọng những nội dung chúng tôi vừa gửi đến quý vị và các bạn trên đây sẽ góp phần cùng quý vị và các bạn khởi động một ngày cuối tuần thật vui và ý nghĩa. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình bằng cách truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.